Theo lời ông Vũ Văn Lộc, giám đốc điều hành Trung tâm Định cư Di dân và Văn hóa tại San Jose, thường được gọi là Hội quán Việt Nam, thì ngôi nhà cổ có tên là Viện Bảo tàng Thuyền nhân về Việt Nam Cộng hòa được khánh thành hôm 25 tháng 8 vừa qua là một công trình của người Việt tại San Jose nhằm lưu giữ những kỷ vật và chứng tích phản ánh một cuộc sống tốt đẹp bên quê nhà và những gì mà họ đã trải qua trước khi đến được bến bờ tự do. Ông mô tả cái không khí của ngày khánh thành.
Theo tôi nghĩ đó thì không khí rất là tốt đẹp. Ngày nó có tính cách lịch sử, nó phản ánh chuyện đau thương đã qua, nhưng nó có cái giá trị tích cực chứ không phải là cái giá trị mà có tính cách tiêu cực. Nó là một cái biểu hiệu hướng nhiều về tương lai. Quan khách của người Mỹ đó thì nó vào quán độ chừng 60-70 người. Hầu hết như là cái người ở địa phương đều có mặt hết, tức là thị trường và giám sát viên của quận hạt. Nó là một vườn lịch sử, nó có cái viện bảo tàng của Hy Lạp, của Trung Hoa, của Thổ Nhĩ Kỳ và Mễ Tây Cơ. Cho nên những cái quan khách là những cái sắc dân khác nhau của các viện bảo tàng khác nhau tham dự vào ngày hôm đó.
Thưa ông, tính đến nay thì trong viện bảo tàng này đã có được những thứ nào mà ông cho là có giá trị nhiều nhất về mặt văn hóa hay lịch sử hay là trong một lĩnh vực nào khác?
Những cái vật liệu ấy, mà có một cái giá trị về tinh thần cũng như là vật chất nhiều nhất ấy, là một cái bộ sưu tầm huy chương Việt Nam Cộng Hòa. Những huy chương có lâu nhất là từ năm 49 cho tới lẽ như là tới 175. Cái bộ huy chương này đó là gồm có huy chương quân đội và huy chương dân sự, huy chương của thời quốc gia của ông Bảo Đại, qua đến huy chương đệ nhất Cộng Hòa của ông Diệm, đệ nhị Cộng Hòa của ông Thiệu, rồi tất cả cái đó là nó gần trên 200 mẫu huy chương. Cái bộ huy chương này giá trị 100.000, và cái đó phản ảnh của một cái thời đại văn minh của miền Nam xây dựng đất nước trên nhiều khía cạnh.
Thưa ông, khi nói đến huy chương thì người ta thường nghĩ đến những thành tích, những chiến công, nhưng ông cũng cho rằng các huy chương đó phản ảnh một thời đại văn minh.
Cái điều quan trọng là thế này, thì từ trước đến nay đó, khi mà mình nói đến huy chương đó, thì mình phần nhiều nói đến quân đội và những chiến công của quân đội. Nhưng mà mình không biết được là có một nửa các mẫu huy chương của Việt Nam Cộng Hòa hay quốc gia đó, phản ảnh các đời sống dân sự, nông nghiệp bội tinh, văn hóa giáo dục bội tinh, rồi thì về chuyên trở, về hỏa xa, về nhiều cái lãnh vực của một cái xã hội văn minh được xây dựng ở Việt Nam trong chiến tranh. Và những người anh hùng của từng lãnh vực thể thao hay là văn nghệ cũng đều là những người được tuyên dương hết. Và cái đó cái giá trị của văn hóa của một cái bộ huy chương là như vậy.
Và theo ông thì việc sưu tầm huy chương cũng có giá trị như là chuyện sưu tầm các con tem?
Rất đúng, là bởi vì trong suốt cả, mình cứ nói là từ 1950 cho tới 1975 đi, thì miền Nam và lúc đầu là miền Bắc bên phía quốc gia đó, cũng sản xuất rất là nhiều con tem, mà mỗi con tem đó, mỗi tuần lễ đều có những con tem mới, là nó phản ảnh cái đời sống, nào là từ những con tem về vấn đề mà đủ mọi ngành nghề cho đến nhân vật. Cái đó là phản ảnh một cái lịch sử và cái nền văn minh đã trải qua. Tem chúng tôi cũng có trưng bày, chúng tôi lấy những con tem đó, chúng tôi phóng lớn ra, chúng tôi làm thành tranh vẽ. Đào Người Cày có ruộng, rồi ông Quang Trung, rồi Phan Đình Phùng, đủ hết các thứ. Những cái đó là có giá trị lịch sử trong cái viện bảo tàng của Thuyền nhân ở Việt Nam Cộng Hòa, kể cả cái con tem di cư từ 54, đấy, những con tem đó là những con tem mà giá trị lịch sử.
Ông Vũ Văn Lộc cho biết, công cuộc sưu tầm này đã được ông khởi sự từ những ngày đầu khi người Việt mới đặt chân đến Hoa Kỳ sau tháng 4 năm 1975, và chỉ có tính cách cá nhân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, về những vật liệu sưu tầm càng ngày càng nhiều, cho nên ông nghĩ đến việc phải tìm kiếm một nơi để lưu giữ.
Cho đến khi mà 5 năm gần đây vật liệu nó nhiều quá đó, thì mới bắt đầu thành ra một cái vấn đề là mình phải để nó vào chỗ nào, chứ nếu không bị mai một đi. Và để vào chỗ nào được ấy, thì bắt đầu cần phải có tiền để mà, thí dụ như là bây giờ một cái hình chiến sĩ đó, ở trong một cái tờ giấy ở trong con tem đó, phải biến nó ra thành tác phẩm, thành tượng, thành một tác phẩm lớn, nó mới có giá trị bảo tàng. Thì đó là cần tiền, cần nghệ sĩ đóng góp. Thế bây giờ thêm vào đó nữa, rồi làm 5 năm qua làm được ra nhiều cái tác phẩm để có thể trưng bày, thay vì nó chỉ trên giấy không thôi đó. Thì bây giờ bắt đầu lại phải làm được để ở đâu, thì cái vấn đề đó là cả vấn đề là phải có cái nhà mà cũng đủ chừng vài triệu bạc ở cái chỗ nào trông cho nó được mới bày ra với thành viện bảo tàng. Chứ còn viện bảo tàng mà mình cứ để trong gara mãi thì có đó cái điều đó không có thể bao giờ thành được viện bảo tàng cả.
Cũng theo lời ông Vũ Văn Lộc thì quan niệm của người Mỹ về viện bảo tàng rất là cao, và sự hiện diện của viện bảo tàng của người Việt là cơ hội để những người Mỹ và các cộng đồng bạn tại địa phương có thể thấy được những đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt trong nhiều năm qua cho sự phát triển của thành phố San Jose, nơi được xem như là một trong những thành phố hàng đầu trên thế giới về kỹ nghệ điện tử.
Trong cái ngày thứ Bảy, 25 tháng 8 vừa qua, tôi có mời không những là các viên chức ở địa phương, mà tôi mời tất cả những cái người Mỹ mà họ có liên quan đến ngành sử học và bảo tàng, họ tới và báo chí nữa để họ có thể nhìn thấy, họ xác nhận cho mình những cái công trình mình cũng đã thu thập được và họ nhìn được cái giá trị lâu dài của cái đó. Thì từ đây trở đi thì tôi ước mong là họ có thể giúp đỡ cụ thể bởi vì đã có những chứng cứ cụ thể.
Ngoài việc giới thiệu những nét đặc thù trong nền văn hóa Việt Nam với các cộng đồng bạn, viện bảo tàng này còn có thể đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của giới trẻ Việt Nam tại địa phương.
Điểm đặc biệt là thế này, là mỗi một năm ở đây đã có 175.000 các em nhỏ tiểu học ở khắp vùng San Jose cứ chia tour đi vào thăm các viện bảo tàng nhỏ ở trong cái khu này. Thì thành ra nó trở thành một cái tập quán và các em nhỏ Việt Nam ở trong cái đám tiểu học ở đây đi thăm rất là nhiều. Nó vẫn cứ hỏi là đây là con rồng của cái viện bảo tàng Trung Hoa. Thế thì Việt Nam ở đâu? Thành ra bây giờ cái việc làm này đáp ứng cho cái nhu cầu ngay tức thời của hàng trăm ngàn các trẻ em tiểu học của Mỹ, các sắc dân và kể cả Việt Nam hàng năm đến thăm.
Những người thực hiện Viện Bảo tàng Việt Nam còn kỳ vọng rằng cơ sở này không những chỉ để đáp ứng nhu cầu của giới trẻ hiện nay, mà còn nhằm mục đích giúp cho những người trẻ trong các thế hệ kế tiếp có thêm phương tiện để tìm hiểu về nguồn gốc của mình.
Ngay bên cạnh mình đây nó lại có những viện bảo tàng nhỏ mà nó cũng quá khách, mà nó lại có một ý nghĩa rất là tốt cho tương lai. Thành ra mình mới cảm thấy là mình có thể làm được. Đáp ứng ngay cái nhu cầu của các con em chúng ta ngay ở đây là một cái nhu cầu thực tế nhất. Người Việt Nam chúng ta là ai? Tại sao lại đến đây? Đến đây vào lúc nào? Đến đây theo những cái phương cách nào? Mà rồi thì đã làm gì được trong 30 năm qua? Những cái câu hỏi rất là đơn giản như vậy phải trả lời bằng những cái hình ảnh và bằng những cái hiện vật để cho những trẻ em độ 10, 15, 20 tuổi nó biết được.
Thưa ông, theo ông thì có những điều gì mà ông cho là quan trọng nhất?
Cái kỳ vọng quan trọng nhất mà như tôi đã nói với lại cái buổi ra mắt vừa qua đó là tôi nói với tất cả các quan khách Mỹ và Việt đó là 60 năm nữa. Tất cả những cái quan khách hiện diện ở đây đều không còn nữa. Mà chúng tôi có gần 100 em nhỏ tham dự vào cái ngày khai mạc đó. Những 100 em nhỏ đó là trên dưới 10 tuổi thì cái đám này nó sẽ còn hiện diện. Cái đám đó 60 năm nữa, 50 năm nữa nó sẽ trở lại, nó sẽ trở thành những vị cao niên. Nó sẽ đem con cháu của nó tới thăm cái viện bảo tàng này và tôi chắc chắn 60 năm nữa cái viện bảo tàng này sẽ đẹp hơn, sẽ lớn hơn, sẽ tốt đẹp hơn là vì cái mầm mống xây dựng nó có lý thì tất cả mọi người sẽ góp phần vào đó.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là ông Vũ Văn Lộc, Giám đốc điều hành Hội quán Việt Nam tại San Jose, nói về sự hình thành của viện bảo tàng của người Việt tại thành phố này.
Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng bằng Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.